chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Trong 30 phút thời sự chiều thứ Sáu ngày 24 tháng 3 năm 2023, có những nội dung đáng chú ý được tóm lược sau đây.
Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023. Cần Thơ khẩn trương thực hiện công tác này.
Cần Thơ có thêm xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao.
Không nên ồ ạt mở rộng diện tích trồng sầu riêng, tránh tình trạng cung vượt cầu trong tiêu thụ.
Nhân ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3, khuyến cáo chủ động tầm soát để sớm phát hiện bệnh lao để giảm bớt gánh nặng cho người bệnh và xã hội.
Bí thư đoàn trường Đại học Cần Thơ Trần Thị Thủy Tiên, một trong 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023.
Thưa quý thính giả, một trong những nội dung quan trọng của chỉ thị số 08 ngày 23 tháng 3 năm 2023 mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành là yêu cầu đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp các dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư đủ điều kiện giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đề xuất phương án xử lý đối với số vốn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ cho các bộ cơ quan trung ương và địa phương nhưng không thể giao chi tiết cho các nhiệm vụ dự án theo quy định, trong đó ưu tiên điều chỉnh cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.
Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác dân vận kịp thời, đúng quy định, đảm bảo đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của nhà nước và người dân, không để xảy ra khiếu kiện phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự. Tại Cần Thơ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành, các quận, huyện xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là tiêu chí và nền tảng để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của thành phố, để tập trung đẩy mạnh công tác này.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị quan tâm tích cực đến các dự án chuyển tiếp, phối hợp trong việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục của dự án. Song song đó, phối hợp tổ chức triển khai giám sát thúc đẩy tiến độ thi công, xây lắp của các chủ đầu tư, tiến độ điều chỉnh tổng mức đầu tư và trong việc bồi thường hỗ trợ tái định cư, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng qua việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các công trình dự án quan trọng, trọng điểm trên địa bàn thành phố đối với công tác xây dựng cơ bản, hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.
Công trình kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh, huyện Phong Điền do Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ triển khai thi công từ tháng 6 năm 2021 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, đến nay tiến độ công trình chỉ mới đạt 50%.
Công trình có chiều dài 1,6 km từ cổng chào huyện Phong Điền trên đường tỉnh 923 đến cầu Trường Tiền. Trên tuyến có 40 trường hợp là hộ gia đình và cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng, nhưng đến nay huyện Phong Điền chỉ mới bàn giao được 60% trong tổng số trường hợp phải thu hồi đất. Nguyên nhân là do chưa bố trí nền tái định cư và chưa giải quyết được những vướng mắc về bồi hoàn giải tỏa. Tuyến sông này thường xuyên sạt lở. Do đó, huyện Phong Điền khẩn trương giải phóng mặt bằng để giao đất cho các đơn vị thi công thực hiện các hạng mục còn lại, để công trình hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.
Tiếp theo là các tin tức quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển công nghiệp với tốc độ nhanh, năng suất, chất lượng và hiệu quả, tăng dần cơ cấu các ngành công nghiệp ưu tiên và ngành công nghiệp đem lại giá trị gia tăng cao. Đây là nội dung đáng chú ý trong đề án thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành.
Mục tiêu của đề án là thu hút đầu tư trong các ngành công nghiệp nhằm phát triển các ngành công nghiệp, sản phẩm công nghiệp chủ lực như chế biến lương thực thực phẩm, thủy hải sản, công nghiệp công nghệ cao như điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin. giai đoạn 2021-2025, Cần Thơ đầu tư từ 75.000 đến 80.000 tỷ đồng cho việc phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Từ năm 2026 đến năm 2030, sẽ dành từ 90.000 đến 100.000 tỷ đồng để tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp chủ lực và ưu tiên phát triển các ngành sản phẩm công nghiệp hiện đại chuyên môn quá cao.
Như tin đã đưa sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng và các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt đến một số doanh nghiệp chế biến xuất nhập khẩu nông thủy sản trên địa bàn quận Thốt Nốt.
Đoàn đến làm việc tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Ngọc Quang Phát chuyên chế biến xuất khẩu gạo, Công ty Cổ phần Thủy sản Hải Sáng và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Ấn Độ Dương. Và đến thời điểm này, Ngọc Quang Phát phục hồi hoàn toàn các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị đã nỗ lực đẩy mạnh xây dựng vùng nguyên liệu, kết nối với đối tác để duy trì thị trường xuất khẩu.
Đối với hai doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản thì chịu tác động của thị trường thế giới, cho nên sản lượng nhập khẩu từ đối tác giảm, giá bán cũng giảm, dẫn đến hạ doanh thu. Qua trao đổi, các công ty mong muốn thành phố cùng sở ngành hữu quan trợ giúp các thủ tục về đất đai, thuê mặt nước để đầu tư xây dựng nhà xưởng, bến bãi, phục vụ sản xuất. Doanh nghiệp cũng đề nghị thành phố hỗ trợ kết nối để thuận lợi tiếp cận vốn ngân hàng với lãi suất phù hợp.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng ghi nhận những nỗ lực của các công ty trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời giao Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp kết nối mở rộng thị trường. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các nội dung liên quan đến tiếp cận đất đai đầu tư nhà xưởng. Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố quan tâm tư vấn các thủ tục hải quan, kê khai quyết toán thuế, hoàn thuế theo đúng quy định.
Thưa quý vị, sau 5 năm triển khai xây dựng và nâng chức, cuối năm 2022, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến dự và trao quyết định cho xã vào sáng nay có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Từ đó đến nay, Ban Quản lý, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã và huyện không ngừng đầu tư nâng chất các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Trong giai đoạn 2017-2022, xã đã quy động trên 180 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như cầu đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa. Đa phần các tuyến đường trên địa bàn xã đều được bê tông hóa. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 90%. 7 trên 7 điểm trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu 700 ngàn đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,46%.
Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố, nhấn mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình mang tính tổng hợp sâu rộng, có nội dung toàn diện và bao gồm tất cả các lĩnh vực. Mục tiêu chung của chương trình là phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại. Vì vậy, lãnh đạo thành phố yêu cầu địa phương không dừng lại ở các tiêu chí đạt được, mà cần phải tiếp tục quan tâm nâng chất, đầu tư và quy động mọi nguồn lực để tiến lên xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hè cũng đã đến dự lễ phát động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam ngày 1 tháng 4. Lễ phát động diễn ra tại khu vực bè cá ông Nguyễn Văn Bon ở Cùng Sơn, khu vực 1 phường Mười Hữu Nghĩa, do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy tổ chức.
Hưởng ứng Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam, lãnh đạo quận Bình Thủy kêu gọi các tổ chức, cá nhân và mọi người dân cùng chung tay góp phần thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ bảo tồn đa dạng thủy sinh vật, đặc biệt là các loài quý hiếm có giá trị kinh tế và xuất khẩu, bảo vệ cảnh quan môi trường và hệ sinh thái thủy sinh vật, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở các thủy vực trên địa bàn. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, đồng thời xác định vai trò trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý nguồn lợi thủy sản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo cho nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phát triển một cách bền vững.
Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo quận Bình Thủy cùng với đông đảo người dân tham gia thả trên 500 kg cá giống các loại như cá tra, cá lóc, cá rô, cá trê, cá hường, cá thác lát cườm, cá chép, cá sặc rằn. Bên cạnh đó, quận thực hiện treo các băng rôn, cờ phướng, tuyên truyền xung quanh khu vực thả cá và tại các tuyến đường trung tâm. Thưa quý thính giả, kể từ khi sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch trực tiếp sang Trung Quốc với giá khá cao, thì nhiều nhà vườn đã chuyển đổi diện tích sang trồng loại cây ăn trái này. Đây là điều rất đáng ngại vì trong khoảng 4 đến 5 năm tới, khi mà lứa sầu riêng này cho thu hoạch, thì nhiều khả năng cung sẽ vượt cầu, trong khi thị trường Trung Quốc luôn thiếu ổn định. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn.
Gia đình anh Nguyễn Thế Dinh, ngụ ấp Nhân Thọ 2A, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, canh tác 3 hectare sầu riêng ri 6. Đây là năm thứ 2 vườn sầu riêng của anh cho thu hoạch. Gặp anh Dinh khi anh đang bán sầu riêng đầu vụ tại quốc lộ 61C thuộc địa phận xã Nhân Ái, huyện Phong Điền. Phóng viên Ngọc Trấn có cuộc phỏng vấn với anh ngay sau đây.
Chào anh ạ, trước hết thì xin anh cho biết là hiện tại giá sầu riêng tại vườn của mình như thế nào ạ?
Hiện tại thì tùy theo ngày thôi chứ không có giá nào mà xác định hết trơn á. Có ngày thì nó tăng giọt từ 100, rồi nếu mà Trung Quốc nó ăn nhiều nữa thì nó lên 120, 140. Đỉnh điểm của nó luôn là lên 170, 180 luôn, cũng có nữa. Hiện tại bây giờ thì nó rơi tầm 100.
Với giá đó thì nhà vườn của mình đó lợi nhuận như thế nào ạ?
Lời thì cũng có lời mà tùy theo cái người mình làm với lại cái công thức của mình làm nữa. Nó ra trái đẹp thì mình bán giá được chút xíu, còn ra trái xấu thì mình phải chịu lỗ.
Coi như sầu riêng đó giá thành khoảng bao nhiêu mình mới quỳ vốn?
Cũng chưa biết nữa anh ơi, không có một cái giá nào mà nhất định để quỳ vốn chân á. Tại vì mỗi năm mỗi làm phân thuốc, tùy theo thời tiết nữa, làm phân thuốc nhiều thì cái giá mình phải cao hơn chứ không có giá nào mà xác định được chân.
Nói chung là năm nay đó, từ khi mà sầu riêng của mình được xuất sang Trung Quốc thì nhà vườn ồ ạt trồng sầu riêng. Thì anh có lo ngại về cái vấn đề này không?
Dạ cũng có chứ. Ồ ạt đã trồng nhiều quá thì cái sản lượng của người ta sẽ xuất đi thì mình cũng chậm lại. Thì mình cũng lo ngại thì Trung Quốc nó ăn nhiều lên rồi nó nghỉ không chừng nữa. Rồi cũng sợ cái phần mà đầu ra nữa.
Cảm ơn anh.
Cũng theo anh Vinh, thì nhà vườn nếu trồng khéo lắm thì sầu riêng loại 1 chiếm tối đa khoảng 40%. Còn hiện tại anh đang bán sầu riêng dạt, tức là loại mà thương lái không mua, với giá chỉ 30.000 đồng một ký. Còn gia đình anh Nguyễn Long Hồ ở khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn có 2 hectare ruộng. Cách đây khoảng 4 năm, thời điểm làm lúa cho thu hoạch thấp, anh quyết định lên 7 công vườn để trồng sầu riêng ri 6. Dự kiến năm tới anh sẽ để trái vụ đầu tiên. Mặc dù vậy, thời điểm này, ở một số nơi, nhiều nhà vườn chặt bỏ những cây trồng khác để trồng sầu riêng, làm anh thật sự lo ngại. Anh Hồ chia sẻ thêm.
Cái đó là sợ thiệt, tôi hiện tại là đang sợ luôn đó. Nhưng mà có cái sầu riêng thì đầu tư vô quá nhiều tiền, mà nặng công chăm sóc dữ lắm. Tôi cũng chán bằng ruộng rồi, tôi tính lên miếng này nữa là lên bờ miếng này. Bây giờ tôi không biết trồng cái gì cho nên tôi chưa dự định lên bờ nữa. Cũng tính lên đó nhưng mà mình không biết trồng cái gì. Thì trồng sầu riêng nữa thì không dám rồi. Thì nói thật là bây giờ là nếu mà ai mà mới trồng sầu riêng thì thôi, nên tính lợi đi chứ trồng sầu riêng nữa chắc chết. Tại vì nó là không thể bỏ được. Nếu mà trường hợp như mấy cây trồng khác á, mà giá cả nó thấp á, mình bỏ liều được. Còn sầu riêng là dứt khoát không bỏ liều. Bỏ liều là nó chết.
Hiện nay tổng diện tích trồng sầu riêng của thành phố Cần Thơ là 2.965 hectare, đứng thứ hai về diện tích cây ăn trái toàn thành phố, chỉ sau xoài với 3.374 hectare. Nếu so với thời điểm năm 2015, thì diện tích sầu riêng tăng trên 5,5 lần. Và trước thực trạng này, bà Phạm Thị Minh Hiếu, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ khuyến cáo:
bà con không nên chuyển đổi ồ ạt cái diện tích sầu riêng mà phải từng bước để định hướng cái thị trường cho bền vững, xong thì mình mà có những cái bước thay đổi để phù hợp, không quá vội vàng đốn những cái cây mà trồng mình trước đây mình đã có, thì thời gian mà đầu tư lại á, hoặc là cái kinh phí đầu tư lại thì nó sẽ tốn nhiều hơn là cái cây mình sẵn có rồi. Thứ hai là mình cũng chưa có chắc ăn là cái thị trường của mình là thị trường bền vững, như vậy thì cũng không vội vàng để chuyển đổi.
Còn theo ước tính của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến thời điểm này diện tích trồng sầu riêng cả nước khoảng 110.000 hectare, vượt xa so với định hướng phát triển khoảng 65.000 đến 75.000 hectare đến năm 2025. Sầu riêng rất khó trồng, thời gian từ lúc trồng tới lúc cho thu hoạch mất 4 năm chăm sóc, qua năm thứ 5 mới có thành quả. Và theo ước tính của các nhà vườn, chi phí đầu tư cho một cây sầu riêng từ nhỏ đến lúc thu hoạch phải mất khoảng 7 triệu đồng. Còn nếu tính tổng chi phí chuyển đổi từ đất lúa sang trồng sầu riêng, tính đến thời điểm cây cho thu hoạch, mất khoảng 1 tỷ đồng mỗi hecta. Nếu không có giống tốt, kỹ thuật canh tác, tài chính để chăm sóc, thì sẽ không đạt năng suất và chất lượng.
Dân hiện nay Việt Nam mới chỉ được xuất khẩu sầu riêng trực tiếp sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc mới chỉ cấp phép mã số dùng trồng sầu riêng cho khoảng 5% diện tích sầu riêng của cả nước. Mã số dùng trồng lại gắn với diện tích, sản lượng, cho nên phần chưa có mã số thì sẽ rất khó khăn trong khâu tiêu thụ. Do vậy mà nhà vườn nếu có dự định mở rộng diện tích sầu riêng thì nên cân nhắc thật cẩn thận. quý thính giả, hôm nay 24 tháng 3 là Ngày Thế giới Phòng Chống Lao. Ngày này được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh lao tới sức khỏe con người, kinh tế và xã hội, đồng thời thúc đẩy nỗ lực chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam hiện nằm trong 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao và lao đa kháng thuốc cao nhất thế giới. Vì vậy, việc chủ động tầm soát để sớm phát hiện bệnh lao, lao tiềm ẩn là giải pháp quan trọng nhằm giảm bớt gánh nặng cho người bệnh và xã hội.
Tại thành phố Cần Thơ, theo thống kê của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ, năm 2022, bệnh viện đã tiếp nhận thu dung và điều trị cho 2.585 bệnh nhân lao cá thể. Trong đó có 63 trường hợp lao đa kháng thuốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Được sự hỗ trợ của các dự án ngân sách địa phương, trong năm 2023, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ phối hợp Trung tâm Y tế, Trạm Y tế thực hiện chiến lược 2X, chủ động phát hiện bệnh lao, lao tiến triển miễn phí trong cộng đồng. Ngoài ra, bệnh viện cũng thực hiện xét nghiệm để phát hiện các ca mắc lao tiềm ẩn.
Các bác sĩ khuyến cáo khi người dân có triệu chứng ho kéo dài trên 2 tuần mà dùng kháng sinh thông thường từ 7 đến 14 ngày không hết, sụt cân, đau lói ngực, sốt nhẹ, ớn lạnh về chiều, đổ mồ hôi về đêm, thì nên nghĩ đến bệnh lao và nhanh chóng đến bệnh viện để được tầm soát, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Thưa quý vị, để các thế hệ cán bộ đoàn cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn, chiều nay Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng chí Lương Thị Ngọc Anh, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều đến dự. Đặc biệt còn có sự góp mặt của các cô chú, anh chị, nguyên là Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, trực thuộc tỉnh Cần Thơ và Quận đoàn Ninh Kiều qua các thời kỳ.
Tại buổi họp mặt, các thế hệ cán bộ đoàn cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua 92 năm, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều đánh giá cao những nỗ lực của tuổi trẻ quận Ninh Kiều thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, năm 2023 là năm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và thành lập quận Ninh Kiều và là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội đoàn các cấp. Do đó, các tổ chức đoàn của quận cần cụ thể hóa những định hướng chủ trương của quận ủy của tổ chức đoàn cấp trên bằng các kế hoạch chương trình hành động cụ thể sát hợp với tình hình thực tế của quận, để góp phần vào công cuộc phát triển quận Ninh Kiều ngày càng văn minh giàu đẹp, có chất lượng cuộc sống tốt.
Dịp này, Ban Thường vụ Quận đoàn trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 2 cá nhân, khen thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu trong tháng thanh niên năm 2023 và trao 10 suất học bổng tiếp sức đến trường kèm nhu yếu phẩm với tổng trị giá 7 triệu đồng cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Quý thính giả thân mến, giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng cho cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hàng năm. Và năm nay, Bí thư Đoàn Trường Đại học Cần Thơ, chị Trần Thị Thủy Tiên, vinh dự là một trong số 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận được giải thưởng cao quý này.
Với phương châm gương mẫu, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, Bí thư Đoàn Trường Đại học Cần Thơ, chị Trần Thị Thủy Tiên được biết đến là một cán bộ đoàn năng nổ, trách nhiệm, luôn hết mình vì nhiệm vụ. 4 năm dẫn dắt phong trào đoàn với vai trò là cánh chim đầu đàn, thủ lĩnh thanh niên, chị Tiên đã phát động nhiều chương trình và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật như là giao lưu với các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tại Phú Quốc, Kiên Giang, chuyện sinh viên nơi chia sẻ các vấn đề học tập, rèn luyện, sức khỏe, tâm lý, tình cảm của giới trẻ, cà phê khoa học và khởi nghiệp, nơi cán bộ trẻ và sinh viên giao lưu, nghe các diễn giả, nhà khoa học, doanh nhân chia sẻ về những vấn đề thực tiễn. Em Nguyễn Văn Chí Thanh, sinh viên khoa luật Trường Đại học Cần Thơ, chia sẻ cảm nhận về Bí thư Đoàn Trường Đại học Cần Thơ, Trần Thị Thủy Tiên.
Trong thường nhật, chị Tiên là một người giản dị và hòa đồng với mọi người, còn trong công việc, em nhận thấy chị Tiên là một người bản lĩnh, tỉ mỉ, luôn đấu tranh và đề ra những giải pháp tốt nhất vì quyền lợi của đoàn viên chúng em.
Đặc biệt là chị Tiên đã tổ chức nhiều cuộc thi thuộc các lĩnh vực khác nhau để tạo cơ hội cho mọi sinh viên đều có cơ hội thể hiện năng khiếu, ưu điểm của mình, như là cuộc thi tìm kiếm Miss Vàng CTU, thủ lĩnh sinh viên. Ấn tượng nhất là phải kể đến cuộc thi Olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh, hội thi tuyên truyền an toàn giao thông và hội thi phòng chống ma túy HIVS. Chị Lương Thị Ngọc Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Thì qua các cái hoạt động á, thì thấy được kết quả là của đơn vị Đại học Cần Thơ là đơn vị tiêu biểu dẫn đầu trong các cái hoạt động của các trường đại học cao đẳng. Qua đó cũng thể hiện của cái bản lĩnh cũng như là cái vai trò trách nhiệm của bạn Tiên trong các cái hoạt động của đoàn tại đơn vị Đại học Cần Thơ.
Mặc dù đứng ở vai trò thủ lĩnh đoàn, nhưng cái quý nhất và đặc biệt nhất ở chị Tiên đó chính là sự gần gũi, lắng nghe và luôn đồng hành với các bạn sinh viên trong tất cả các hoạt động. Chị Trần Thị Thủy Tiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ, bộc bạch.
Một người thủ lĩnh đoàn thì phải có một cái phong cách là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thì khi đó mình mới tập hợp đoàn kết được các bạn thanh niên. Mình cùng các bạn suy nghĩ ra những cái hướng mới, những cái hoạt động mới và mình cùng các bạn làm những chuyện đó. Và khi có vấn đề gì đó thì mình chịu trách nhiệm, thể hiện được cái tinh thần nhiệt quyết của người cán bộ đoàn. Thì các bạn mới cảm nhận được phong trào đoàn đã mang lại cho các bạn những cái vấn đề mà các bạn có thể học hỏi được từ những anh chị đi trước.
Cống hiến sức trẻ vì đam mê và nhiệt quyết, chưa bao giờ nghĩ đến thành tích. Nhưng những đóng góp của chị Trần Thị Thủy Tiên trong công tác đoàn đã được ghi nhận và đền đáp xứng đáng khi chị vinh dự trở thành cán bộ đoàn được Trung ương đoàn trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng vào năm 2023 này. Thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến Cần Thơ Radio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam, các nhãn hàng, doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động quảng cáo về việc tuân thủ pháp luật về hoạt động quảng cáo trên mạng.
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp dịch vụ quảng cáo, các nhãn hàng tăng cường rà soát sàng lọc vị trí cài đặt quảng cáo trên mạng, không để quảng cáo bị gắn vào những trang kênh, tài khoản, nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật, chấm dứt tình trạng triển khai quảng cáo tràn lan không kiểm soát, dẫn đến việc gián tiếp, tiếp tay cho các nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật được sản xuất và phát tán trên không gian mạng.
Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các doanh nghiệp dịch vụ quảng cáo, các nhãn hàng chủ động xây dựng danh sách nội dung xấu độc trên mạng của đơn vị mình, gọi tắt là blacklist, để loại trừ quảng cáo. Tại trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đang trưng bày triển lãm dấu ấn 70 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam, kéo dài đến hết ngày 6 tháng 4 năm 2023.
Triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh tư liệu về những sự kiện, tác phẩm và chân dung nghệ sĩ tiêu biểu đã làm nên dấu ấn cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam trong 70 năm qua. Triển lãm hy vọng sẽ thu hút và mang đến cho công chúng, nhất là sinh viên Trường Đại học Văn hóa, những thông tin bổ ích, góp thêm một góc nhìn ý nghĩa lịch sử, văn hóa dân tộc nói chung, lịch sử nền điện ảnh cách mạng Việt Nam nói riêng.
Các tổ chức tín dụng đang đẩy mạnh cho vay ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sản xuất.
Đã có 3 triệu tỷ đồng được giải ngân thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm qua. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục được đưa ra các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, với con số cam kết năm nay cao hơn năm trước là 4%, tương đương 435.000 tỷ đồng. Con số trên tương đương khoảng 14% tổng quy động trên địa bàn hiện nay, với lãi suất cho vay ra trung dài hạn không quá 11% một năm, ngắn hạn không quá 8% một năm. Đây sẽ là nguồn vốn quan trọng với chi phí hợp lý.
Chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm nay có sự mở rộng đáng kể về số ngân hàng tham gia, từ 13 ngân hàng của năm ngoái. Số vốn cam kết cũng cao hơn 30.000 tỷ đồng so với năm 2022.
Và đáng chú ý, con số giải ngân năm 2022 đã cao hơn 150% so với đăng ký đầu năm, để ngỏ khả năng số vốn ưu đãi mà các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thể tiếp cận thông qua chương trình kết nối năm nay có thể cao hơn rất nhiều. Với việc ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành thời gian gần đây cũng như động thái hạ lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại, thời gian tới lãi vay thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được dự báo là sẽ có dư địa để giảm thêm.
Thưa quý vị, sáng nay, Công an xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiếp tục điều tra, tìm kiếm cô gái nghi nhảy cầu Rạch Miễu tự tử. Vụ việc được người dân trình báo với cơ quan chức năng.
Theo người dân, vào khoảng 23 giờ 55 phút đêm qua, nhiều người dân điều khiển phương tiện lưu thông qua lại trên cầu Rạch Miễu, bất ngờ phát hiện xe máy đang dựng trên cầu Rạch Miễu. Theo hướng đi từ thành phố Mỹ Tho về huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đoạn quản lý xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho. Tiếp đó người dân lại phát hiện bên cạnh lan can cầu có một đôi dép kẹp và một mũ bảo hiểm. Do nghi ngờ vụ việc chẳng lành nên người dân đã phát hiện nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho phối hợp với đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành ghi nhận vụ việc, đồng thời tổ chức tìm kiếm cô gái.
Qua kiểm tra nhanh, bên trong cốp xe có mang theo giấy tờ tùy thân mang tên Dương Thị Phương T, sinh năm 2000, ngụ xã Hữu Định, huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre. Ngoài ra thì cơ quan chức năng còn phát hiện thêm một lá thư tuyệt mệnh, nội dung trong thư có ghi lại nhiều chuyện buồn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh tìm kiếm. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm Canada trong 2 ngày. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên với Canada của Tổng thống Biden kể từ khi ông nhậm chức hồi năm 2021. Mặc dù chuyến đi bị xem là muộn màng, nhưng lại được đánh giá là thời điểm phù hợp để hai bên bàn thảo các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và quốc tế. Đây là cơ hội để Mỹ và Canada xem xét các vấn đề cấp bách mà cả hai nước đang đối mặt, đồng thời củng cố quan hệ đồng minh.
Ngay khi đến Ottawa, Tổng thống Mỹ đã có cuộc gặp riêng với Thủ tướng nước chủ nhà Justin Trudeau tại dinh thự Thủ tướng. Lãnh đạo hai nước thỏa thuận một loạt các vấn đề như an ninh quốc phòng, năng lượng, thương mại và di cư. Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng có bài phát biểu trước Quốc hội Canada. Ngay trước thềm cuộc gặp, hai bên đã bước đầu đạt thỏa thuận nhằm ngăn chặn người di cư vào Canada thông qua các cửa khẩu không chính thức.
Khơi thông dòng chảy thương mại tự do giữa Canada và Mỹ là vấn đề quan trọng đối với cả hai nước. Mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Canada lâu nay vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng, trong đó có việc Washington khấu trừ thêm thuế cho những loại ô tô điện do các công nhân Mỹ chế tạo. Canada đánh thuế đối với những tập đoàn công nghệ có trụ sở tại nước này. Thuế nhập khẩu đánh vào gỗ xẻ mềm, tấm pin năng lượng mặt trời, vân vân. Syria và Ả Rập Xê Út đã đồng ý mở lại các đại sứ quán của họ sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao hơn một thập kỷ trước. Động thái trên đánh dấu bước tiến nhảy giọt trong việc Damas quay trở lại với cộng đồng Ả Rập.
Các liên lạc giữa Syria và Ả Rập Xê Út đã được thúc đẩy sau một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Saudi và Iran. Việc lập lại quan hệ giữa Riyadh và Damascus sẽ đánh dấu bước phát triển quan trọng nhất trong loạt động thái của các quốc gia Ả Rập nhằm bình thường hóa quan hệ với Tổng thống Assad, người bị nhiều quốc gia phương Tây và Ả Rập xa lánh sau cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu vào năm 2011.
Tại Pháp, 457 người bị bắt, 441 nhân viên an ninh bị thương trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc phản đối biện pháp cải cách hưu trí của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Trong bối cảnh lo ngại xảy ra bạo lực trong cuộc tổng đình công và biểu tình, Bộ Nội vụ Pháp ngày qua đã triển khai 12.000 cảnh sát trên cả nước, trong đó 5.000 cảnh sát ở thủ đô Paris. Bất chấp các ý kiến phản đối dẫn tới các cuộc biểu tình và đình công liên tiếp trong thời gian gần đây, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố luật cải cách chế độ hưu trí sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay. Và theo luật này, tuổi nghỉ hưu được nâng lên từ 62 lên 64 tuổi vào năm 2030 và áp dụng một cơ chế lương hưu tối thiểu. Bên cạnh đó, từ năm 2027, người lao động sẽ phải làm việc ít nhất 43 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu đầy đủ.
Còn tại Mỹ, các trường học ở Los Angeles mở cửa trở lại cho 420.000 học sinh hôm nay sau cuộc đình công kéo dài 3 ngày của các nhân viên giáo dục ở thành phố này.
Cuộc đình công ngành giáo dục Los Angeles đã làm gián đoạn các lớp học và dịch vụ xã hội tại khu vực chánh lớn thứ hai của Mỹ. Hàng chục ngàn nhân viên ngành giáo dục và giáo viên thuộc công đoàn ở thành phố Los Angeles đã thực hiện đình công từ ngày 21 tháng 3 để yêu cầu tăng mức lương mà họ gọi là mức lương nghèo trung bình 25.000 đô la Mỹ mỗi năm. Cuộc đình công này là hành động mới nhất trong một loạt các cuộc đình công liên quan đến ngành giáo dục trên khắp nước Mỹ. Những người đã phàn nàn về việc bị kiệt sức và lương thấp khiến tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều khu vực của nước này. Nhiều nhân viên ngành giáo dục Los Angeles mong đợi một thỏa thuận sẽ được công bố tại cuộc tuần hành, nhưng không có tin tức nào như vậy được đưa ra.
Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.